Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, không chỉ phải minh bạch về tài sản, các ứng viên cho chức Tổng thống Pháp còn phải đặc biệt minh bạch về các khoản thu chi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống. Mọi ứng viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các định mức cả về thu lẫn chi và chịu sự giám sát cực kỳ chặt chẽ của một ủy ban chuyên trách. Mọi vi phạm đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Tài chính luôn là vấn đề hóc búa đối với mọi ứng viên. Chiến dịch vận động tranh cử là một cỗ máy ngốn rất nhiều tiền của, cho dù phần nào các ứng viên có sự hỗ trợ tài chính của nhà nước. Tất cả đều được quy định rõ ràng, công bằng với mọi ứng viên. Không phải các ứng viên thích nhận bao nhiêu tiền quyên góp thì nhận, đặc biệt từ cá nhân và doanh nghiệp, để tránh nguy cơ xung đột lợi ích nếu ứng viên đó đắc cử Tổng thống. Cũng không phải họ thích chi bao nhiêu để vận động tranh cử thì cứ vùng tay thoải mái, kể cả khi có nguồn tài chính dồi dào. Các ứng viên đều bình đẳng về tài chính cho chiến dịch tranh cử. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, trả lời RFI tiếng Việt, ông Jean-Jacques Ladé, dân biểu cấp tỉnh, tỉnh Loire, giải thích.
Đây là một vấn đề rất quan trọng và hiện được quy định rất rõ ràng. Nói chung là có sự phân biệt nguồn tài chính của nhà nước và nguồn tài chính tư nhân. Trước tiên phải nói là có cùng giới hạn chi phí cho tất cả các ứng viên. Đối với mọi ứng viên tham gia vòng một bầu cử, tôi thấy đây là một số tiền đáng kể, 16.800.000 euro cho công tác truyền thông và các hoạt động quan trọng. Đối với hai ứng viên trong vòng hai bầu cử, chi phí được giới hạn ở mức 22.500.000 euro. Để bảo đảm tính minh bạch, các khoản tiền quyên góp, tất cả các khoản thu và chi phí phải trung thực nhất có thể. Quý vị chắc có nhớ chiến dịch tranh cử cách nay không lâu của cựu Tổng thống Sarkozy đã vượt quá mức trần chi tiêu cho phép. Vì vậy, các ứng viên cần một tài khoản cho chiến dịch tranh cử và tài khoản này được ủy thác cho một cơ quan tài chính, được chỉ định quản lý. Và khi chiến dịch tranh cử kết thúc, tài khoản này sẽ được trình lên Ủy ban Quốc gia đặc trách các tài khoản vận động tranh cử và chu cấp tài chính cho giới chính trị. Ủy ban này sẽ kiểm tra xem ứng viên có vượt quá mức chi tiêu cho phép trong mỗi vòng bầu cử hay không. Một phần chi phí cho chiến dịch tranh cử là do nhà nước chi trả. Tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu ứng viên thu được. Nếu ứng viên chỉ được dưới 5% phiếu bầu, thì mức trần chi phí được nhà nước hoàn trả là 4,75%. Đây là tỷ lệ rất thấp, tương đương tối đa khoảng 800.000 euro. Điều này có nghĩa là nhiều người, tôi nghĩ vậy, sẽ chỉ nhận được rất ít tài trợ của nhà nước. Nếu số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá 5%, thì tỷ lệ chi phí được nhà nước hoàn trả là 47,5%, tương đương số tiền tối đa là 8 triệu euro trên tổng số 22 triệu euro được phép chi tiêu tối đa. Một phần chi phí là từ nguồn tài trợ tư nhân. Các khoản đóng góp tư nhân được quy định, giám sát rất chặt chẽ vì phần nào liên quan đến nguy cơ xung đột lợi ích mà chúng ta đã đề cập đến trong kỳ trước. Hiện nay, mức tiền quyên tặng của các cá nhân chỉ được tối đa là 4.600 euro, mức tiền này không cao. Các ứng viên cũng có thể vay tiền từ các ngân hàng nhưng phải là ngân hàng của khu vực kinh tế châu Âu, không thể sang tận Nga tìm ngân hàng cho vay tiền như một số người đã làm cách đây vài năm. Việc này bây giờ là không thể được, phải là các ngân hàng thuộc khu vực kinh tế châu Âu. Ngoài ra, nếu ứng viên chi tiêu quá hạn mức cho phép, họ sẽ bị phạt, phải nộp phạt cho ngân khố nhà nước khoản chênh lệch giữa mức trần cho phép và mức thực chi. Vụ việc sẽ được đưa ra thẩm phán, thậm chí ứng viên có thể bị xử lý hình sự, bị tuyên án phạt tài chính và thậm chí là án tù. Như vậy là tính minh bạch hiện nay được quy định, giám sát rất chặt chẽ.
Các chi phí phục vụ cho chiến dịch tranh cử chính thức trên đài radio hay truyền hình, việc chi tiêu cho affix quảng bá đều do nhà nước chi trả. Nhưng xin nhắc lại là theo luật bầu cử, chỉ những ứng viên chính thức mới được nhà nước tài trợ. Về điểm này, ông Jean-Éric Riquel, giảng viên luật hiến định Đại học Rennes 1, thành viên đài quan sát đạo đức trong giới chính trị, ngày 22 tháng 2 trên đài France Culture, nhấn mạnh là trước khi đạt được chữ ký giới thiệu của 500 dân biểu và được Hội đồng Bảo hiến chính thức công nhận là đủ điều kiện trở thành ứng viên chính thức, các ứng viên phải đặc biệt lưu ý.
Ils n'auront pas la possibilité de pouvoir voir une partie de leur somme.
Họ sẽ không thể được nhà nước hoàn trả một phần số tiền đã chi. Chỉ những người có tên trong danh sách ứng viên chính thức do Hội đồng Bảo hiến lập ra mới có thể được nhà nước hoàn trả một phần chi phí tranh cử với một số điều kiện. Những người không phải là ứng cử viên chính thức cho chức tổng thống đều phải tuân theo luật chung. Do đó, ngân hàng, giống như bất kỳ người nào khác, đều sẽ yêu cầu họ hoàn trả các khoản tiền. Thế nên họ phải rất chú ý đến việc chi tiêu. Khi những người này được công nhận là ứng cử viên chính thức trong kỳ bầu cử tổng thống Pháp, thì ngay lập tức họ được nhận một khoản tiền, chẳng hạn như hiện nay là 200.000 euro.
Une somme forfaitaire qui donc actuellement qui va être de 200.000 euros.
Các ngân hàng Pháp ngày càng thận trọng trong việc cho các ứng viên tổng thống vay tiền, kể cả khi theo khảo sát họ có tỷ lệ cử tri ủng hộ cao. Đơn cử là trường hợp ứng viên cực hữu Marine Le Pen. Hiện giờ, theo các thăm dò ý kiến, bà Le Pen đang đứng ở vị trí thứ hai, thế nhưng đối thủ nặng ký của đương kim tổng thống Emmanuel Macron vẫn không được các ngân hàng Pháp cho vay. Theo công bố ngày 8 tháng 3 của HATVP, cơ quan cấp cao về minh bạch hóa tài sản của giới chính khách, thì ứng viên Le Pen đã phải đi vay một ngân hàng Hungary 10,6 triệu euro cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Chuyên gia Jean-Éric Riquel cho biết thêm.
Về cơ bản, do cần rất nhiều tiền, trước tiên các ứng viên phải dựa vào những khoản vay ngân hàng. Tiếp theo đó là tiền tài trợ từ các đảng phái chính trị, rồi sau đó là các khoản cho tặng. Các khoản cho tặng này bị giới hạn. Một cá nhân không thể đóng góp cho ứng viên hơn 4.600 euro. Ngoài ra, theo quy định, tổng số tiền quyên tặng không được vượt quá 20% tổng số tiền một ứng cử viên nhận được. Các ứng cử viên có thể vay tiền từ một ngân hàng, nhưng đó phải là ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu hoặc khu vực kinh tế châu Âu, theo luật được sửa đổi từ năm 2017. Ứng cử viên tổng thống và ngân hàng sẽ ký hợp đồng vay mượn tiền. Cho vay hay không là quyền quyết định của ngân hàng. Đúng là các ngân hàng sẽ nhìn một cách khách quan vào kết quả thăm dò ý kiến, bởi vì họ cần biết người vay tiền có thể được nhà nước hoàn trả kinh phí vận động tranh cử hay không để có tiền hoàn trả cho ngân hàng. Tôi nghĩ rằng các ngân hàng không coi đó là việc làm từ thiện, và đến một thời điểm nào đó thì ngân hàng sẽ yêu cầu người vay hoàn trả. Theo hiểu biết của tôi, sẽ không có khoản cho vay nào của ngân hàng có thể được chuyển thành khoản tiền quyên tặng.
Các quy định tài chính đối với chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp ngày càng khắt khe, một mặt là để bảo đảm tính minh bạch, mặt khác là để chống gian lận. Nếu như việc kê khai tài sản, các mối lợi và hoạt động của ứng viên Tổng thống được thực hiện trên tinh thần tự giác, theo kiểu bản khai danh dự của ứng viên mà không chịu sự kiểm tra, giám sát, xác minh của cơ quan chuyên trách nào, thì mọi khoản thu chi trong chiến dịch tranh cử đều được một ủy ban chuyên trách soi xét kỹ càng. Chuyên gia Jean-Éric Riquel giải thích thêm.
Theo thời gian, các quy định pháp luật ngày càng khắt khe hơn. Xin nhắc lại là trước năm 1988, nước Pháp không có quy định tài chính nào cho các chiến dịch bầu cử tổng thống hoặc bầu cử quốc hội. Dần dần, từng bước, các nhà lập pháp đã bổ sung các quy định ràng buộc, và đến nay thì chúng tôi thấy có khá nhiều quy định hạn chế. Cả các đơn vị công như nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị tư nhân, tổ chức, hiệp hội đều không thể tài trợ trực tiếp cho chiến dịch tranh cử của một ứng cử viên tổng thống Pháp. Chỉ có các đảng phái chính trị mới được phép tài trợ. Các doanh nghiệp cũng không thể tài trợ cho chiến dịch của một ứng cử viên tổng thống. Tất cả các khoản chi tiêu sẽ được Ủy ban Quốc gia chuyên trách kiểm tra việc chi tiêu trong chiến dịch tranh cử, xem xét tỉ mỉ. Các khoản chi thực sự được bóc tách, xem xét tỉ mỉ, và trên thực tế có hai vấn đề khó khăn dẫn đến việc khắc phục sửa sai. Khả năng đầu tiên là lập hóa đơn thấp hơn khoản chi thực tế, còn theo hướng ngược lại là lập hóa đơn tính phí cao hơn quá mức. Việc của ủy ban là xác minh liệu có việc đó hay không để điều chỉnh lại hóa đơn. Có thể có sự giảm giá của các công ty cung cấp vật liệu hoặc dịch vụ cho công tác tổ chức chiến dịch tranh cử, giảm 20% thì được, nhưng giảm đến 40-50% là không thể được. Khi đó, Ủy ban Quốc gia về kiểm soát về chi tiêu trong chiến dịch tranh cử sẽ điều chỉnh yêu cầu thu hồi hoặc bổ sung một số chi phí nhất định.
Ủy ban Quốc gia chuyên trách kiểm tra việc chi tiêu trong chiến dịch tranh cử gồm 9 thành viên, đều là các thẩm phán cấp cao và có nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ của họ có thể được Thủ tướng gia hạn, còn Chủ tịch Ủy ban là do Tổng thống chỉ định.